Thế bây giờ thì mời cả lớp lấy ra chương 26. Ở trong bản văn Kinh Thánh của các anh chị để ý là bắt đầu chương 26 thì người ta có một tựa đề rất lớn là Thương khó và phục sinh. Bởi vì ba chương 26, 27, 28 là những chương cuối cùng trong sách Tin Mừng Matthew và kể lại cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Khi học Tin Mừng Matthew ngay từ đầu, tôi đã nói với các anh chị là Thánh Matthew khi biên soạn Tin Mừng của Ngài, Ngài sử dụng Tin Mừng Marco rất nhiều, nhưng mà đồng thời Ngài cũng có những nguồn tư liệu khác. Thế thì riêng ở đây đó, người ta nói rằng nếu chúng ta so sánh trình thuật của Marco và trình thuật của Matthew về cuộc thương khó và sự phục sinh của Chúa thì sẽ thấy giống nhau đến 80%. Nhưng mà vẫn có 20% Thánh Matthew dựa vào một số tư liệu khác để triển khai những gì đã nói ở trong Tin Mừng Marco. Chẳng hạn như người ta thấy rất rõ là Thánh Matthew mô tả Chúa Giêsu đóng một vai trò chủ động hơn, chứ không chỉ là thụ động trong cuộc thương khó. Và Ngài mô tả tất cả mọi sự diễn ra trong cuộc thương khó là đều diễn ra theo thánh ý Thiên Chúa như đã được mặc khải trong cựu ước. Thế thì khi nói cái điều này, lập tức các anh chị cũng phải nhớ lại cái điều tôi đã nói từ trước rồi, là Thánh Matthew viết Tin Mừng cho ai? Cho người Do Thái. Người Do Thái rất quen với Kinh Thánh Cựu Ước, cho nên Thánh Matthew thường xuyên vận dụng Kinh Thánh Cựu Ước để chứng minh là những lời tiên tri trong Cựu Ước nay được hoàn thành nơi Đức Giêsu Kitô. Những điều đó chúng ta đã nói từ đầu. Tôi chỉ nhắc lại để khi các anh chị đọc cái trình thuật này, mình thấy định hướng đó rất rõ. Thế bây giờ chúng ta cùng nhau đọc ở chương 26 từ câu 17 cho đến câu 25. Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men,
các môn đệ đến thưa với Đức Giêsu: Thầy muốn chúng con dọn cho Thầy ăn lễ vượt qua ở đâu? Người bảo: Các anh đi vào thành, đến một nhà một người kia và nói với ông ấy: Thầy nhắn, thời của Thầy đã gần tới, Thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ vượt qua với các môn đệ của Thầy. Các môn đệ làm y như Đức Giêsu đã truyền và dọn tiệc vượt qua. Chiều đến, Đức Giêsu vào bàn tiệc với 12 môn đệ. Đang bữa ăn, người nói: Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy. Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi người: Thưa Ngài, chẳng lẽ con sao? Người đáp: Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy. Đã hẳn, con người ra đi theo như lời đã chép về người. Nhưng khốn cho kẻ nào nộp con người, thà nó đừng sinh ra thì hơn. Giu-đa kẻ nộp người cũng nói: Rabbi, chẳng lẽ con sao? Người trả lời: Chính anh nói đó.
Ở trong bản văn này về việc chuẩn bị ăn lễ vượt qua, nếu chúng ta để ý thì sẽ thấy Chúa Giêsu đi bước trước và đóng vai trò chủ động. Bởi vì chính Chúa Giêsu ra lệnh cho các môn đệ: Các anh đi vào thành đến nhà một người kia và nói với ông ta, thầy nhắn là thầy sẽ đến nhà ông để ăn lễ vượt qua với các môn đệ. Rồi sau đó ở câu 19 thì Thánh Matthew viết các môn đệ làm y như Đức Giêsu đã truyền. Y như Đức Giêsu đã truyền. Chính Chúa Giêsu là người đóng vai trò chủ động. Các môn đệ làm như Ngài dạy. Thế rồi đến khi vào trong bữa ăn thì chính Chúa Giêsu cũng là người đóng vai trò chủ động. Khi Chúa nói, thầy bảo thật cho anh em, một người trong anh em sẽ nộp thầy. Và đọc hết cái bản văn này là thấy rất rõ là Chúa Giêsu nói câu đó là Ngài biết rõ anh nào là người nộp tôi. Chứ không phải là Ngài không biết đâu. Biết rõ. Biết rõ là bởi vì khi các môn đệ hỏi thì Ngài trả lời là kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với thầy, đó là kẻ nộp thầy. Mà rồi đến lượt ông Giuđa, ông ấy hỏi thì Chúa trả lời, thì chính anh nói đấy. Biết rõ mà. Nhưng ở đây chúng ta đối diện với một mầu nhiệm. Mầu nhiệm của tình yêu thương, của sự tôn trọng. Chúa Giêsu cảnh cáo người môn đệ có ý định nộp Ngài. Nhưng mà giả như chúng ta đó là con người, mà lại là người có quyền năng nữa, tao mà biết là mày phản tao thì thôi, tao giết mày trước. Đúng không? Đấy là cái tính toán của thế gian. Cho nên tôi mới nói là chúng ta đối diện với cái mầu nhiệm của tình yêu, tôn trọng tự do đến cùng. Và cái đau đớn nó nằm ở chỗ kẻ nộp Chúa Giêsu không phải là một người ở ngoài, mà là người ở trong cộng đoàn, trong nhóm học trò mà Chúa dạy dỗ bảo ban ngày này qua ngày khác. Có một giám mục nổi tiếng về diễn thuyết ở bên Mỹ là Đức cha Fulton Sheen. Bây giờ người ta cũng đang muốn nộp hồ sơ để xin phong thánh cho Ngài. Tầm ảnh hưởng của Ngài qua những bài giảng, thuyết trình ở trên radio và TV rất lớn, giúp cho bao nhiêu tâm hồn. Thế thì tôi nhớ trong một bài giảng, Đức cha Fulton Sheen có nói rằng là quân thù nó không làm gì được nếu không có sự cộng tác của chính những người bên trong hội thánh. Quân dữ muốn bắt Chúa Giêsu nhưng nó bắt được là nhờ sự cộng tác của Giuđa. Tôi hôn ai thì đúng là người ấy. Đau đớn nằm ở chỗ đó. Và ở bất cứ đâu, bất cứ thời đại nào, luôn luôn có nỗi đau đớn này xảy ra. Chính người từ trong cộng đoàn hội thánh cộng tác với kẻ thù để phá hoại hội thánh. Trong tháng vừa rồi, một trong những nguồn tin mà thế giới người ta quan tâm đó là Đức Giáo Hoàng có một người giáo dân hầu cận giúp đỡ hàng ngày cho Ngài. Không biết là ra làm sao mà rồi thì những tài liệu mật Ngài để trên bàn giấy mà anh ta cũng lấy, rồi anh ta tuồn ra bên ngoài. Và từ đó nó gây bao nhiêu thứ xáo trộn, rồi phê phán, rồi bình luận. Nó ảnh hưởng đến công việc của tòa thánh. Đấy là một cái ví dụ thôi. Cho nên cái đau đớn khi chúng ta đọc lại câu chuyện của Giu-đa là ở chỗ đó. Và nói như thế không có nghĩa là mình vô can đâu. Biết đâu các anh chị và tôi vô tình hay hữu ý lúc này lúc khác vì sự yếu đuối của mình mà mình có thể cách nào đó mình làm cho hội thánh bị thiệt hại. Cho nên chúng ta đọc lại bản văn tin mừng này không phải là để kết án ông Giu-đa, mà là để đọc lại một cái kinh nghiệm trong lịch sử của hội thánh và soi sáng cho chính mình ngày hôm nay. Lời Chúa Giêsu nói một câu đáng cho chúng ta quan tâm. Đã hẳn con người ra đi theo như lời đã chép về người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp con người, thà nó đừng sinh ra thì hơn. Câu này ghê quá. Thực sự chỉ có một mình Chúa biết cái số phận đời đời của ông Giu-đa. Tôi không biết được cái khoảnh khắc cuối cùng trong cuộc đời của Giu-đa ông ấy nghĩ gì. Chúng ta không biết. Nếu mà trong khoảnh khắc cuối cùng ông ấy có một chút ăn năn sám hối thì biết đâu trong kinh cầu các thánh thì có cái câu là thánh Phêrô chối Chúa 3 lần cầu cho chúng con. Thì bây giờ lại có câu là ông thánh Giu-đa bán Chúa 30 đồng cầu cho chúng con. Mình không biết, chỉ có Chúa biết thôi. Nhưng mà câu này thì nói rõ là dù thế nào đi nữa, Giu-đa có phần trách nhiệm. Phải không? Có phần trách nhiệm. Ở chỗ là ông ấy hoàn toàn tự do. Người ta có mời mọc, người ta có cám dỗ, nhưng mà ông ấy hoàn toàn tự do để đáp lại hoặc để khước từ. Thành thử ra bản văn ngắn đó nhưng mà đáng cho chúng ta suy nghĩ lắm. Thì bây giờ chúng ta đọc tiếp nè, từ câu 26 cho đến câu 29 về việc Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể.
Cũng trong bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho môn đệ và nói: anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình thầy. Rồi người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho môn đệ và nói: tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu thầy, máu giao ước đổ ra cho muôn người được tha tội. Thầy bảo cho anh em biết, từ nay thầy không còn uống thứ sản phẩm này của cây nho cho đến ngày thầy cùng anh em uống thứ rượu mới trong nước của cha thầy.
Bản văn này chắc chắn là rất quen thuộc với chúng ta, bởi vì là những lời mà các anh chị và tôi nghe hàng ngày khi đi tham dự thánh lễ. Nghe hàng ngày. Nhưng mà nhiều khi nghe hàng ngày rồi mình quên. Thế tôi chỉ nói 2 từ thôi. Những hành động và lời nói của Chúa Giêsu ở đây nè. Thứ nhất là nó báo trước cái chết của Chúa. Và thứ hai là giải thích ý nghĩa về cái chết đó. Các anh chị nhớ dùm tôi 2 điều. Thứ nhất là báo trước. Và thứ hai là giải thích ý nghĩa. Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Cái hành động cầm lấy bánh này, chúc tụng Chúa Cha, bẻ ra và trao cho. Cái hành động đó nó báo trước cái chết của Chúa. Cái chết của Chúa được báo trước và đồng thời được nói cho mình thấy ý nghĩa nó nằm ở đâu. Cái chết đó là một cái chết tự hiến, để cho Thiên Chúa nắm lấy mạng sống mình, cuộc đời mình, dâng lời chúc tụng, để cho cái chết của mình trở thành một lời chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa Cha. Bẻ ra cái chết đó là một sự hy sinh, bẻ cuộc đời của mình ra để làm gì? Để trao cho người khác. Thế cho nên từng hành động của Chúa Giêsu cầm lễ bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho, mỗi một hành động nó vừa báo trước mà vừa giải thích ý nghĩa. Có một nhà linh đạo nổi tiếng ở trên thế giới, ông ấy cũng dựa vào cái câu rất vắng nẻ để suy nghĩ về đời sống đức tin của người Kitô hữu, người Công giáo chúng ta. Chúng ta cũng sống một cuộc sống như bao nhiêu người khác không có đức tin Kitô giáo hoặc là ở trong các tôn giáo khác. Thế thì đời sống Kitô hữu nó là chỗ nào? Nó là cái chỗ mà để cho Thiên Chúa cầm lấy, Thiên Chúa nắm lấy, rồi để cho cuộc đời mình trở thành lời chúc tụng ngợi khen Chúa, rồi để cho cuộc đời của mình là một tấm bánh chấp nhận được bẻ ra. Nó bẻ ra thì phải đau chứ. Và rồi trao cho người khác, mang tặng sự sống hạnh phúc cho người khác. Thì ý nghĩa của đời sống Kitô hữu, nhất là khi chúng ta lên rước lễ, nó nằm ở chỗ đấy. Bởi vì khi rước lễ là tôi được nên giống như đấng mà tôi lãnh nhận, giống cái tinh thần của đấng mà chúng ta lãnh nhận. Thế rồi ở trong bản văn này, một từ rất quen thuộc là máu giao ước. Máu giao ước làm sao? Ở đây các anh chị là những người đã học sách xuất hành rồi, có nhớ dân Israel ký kết giao ước với Chúa không? Ở núi nào? Và khi ký kết thì ông Môsê ông ấy làm gì? Ông ấy phải ngả con bò, phải không? Lấy máu bò rồi làm sao? Rảy máu, mà rảy ở đâu nè? Một nửa rảy trên bàn thờ và một nửa rảy trên dân chúng. Và trước khi làm nghi thức đó thì ông Môsê đọc lề luật của Chúa cho dân nghe, và dân đáp lại là chúng tôi xin tuân theo như vậy. Đó là cái nghi thức ký kết giao ước, và ký kết bằng máu. Bởi vì chúng ta học cựu ước thì thấy đó, ở trong cựu ước, trong văn hóa Do Thái, người ta quan niệm máu là nguyên ủy của sự sống. Mất máu là chết thôi. Khi Ca-in giết em mình là A-ben thì Chúa hỏi Ca-in làm sao? Em ngươi đâu? Và sau đó Chúa nói: máu của em ngươi đã thấu tới trời cao. Máu, máu là sự sống á. Giao ước được ký kết bằng máu, bởi vì việc ký kết đó hết sức quan trọng. Nhưng mà thời của Môsê dù ký kết bằng máu đi nữa thì xin lỗi, máu đấy chỉ là máu bò, máu chiên. Còn ở đây nè, máu giao ước mới là máu của chính Chúa Giêsu Kitô. Cho nên cái giao ước đó không những là giao ước mới mà là giao ước vĩnh cửu, đổ ra cho muôn người được tha tội. Máu giao ước. Mà mỗi một lần chúng ta tham dự thánh lễ đó, bởi vì mình thường xuyên quá, các linh mục còn có nguy cơ hơn nữa. Mình quen quá rồi hóa nhảm, mình không còn đủ ý thức. Tôi thấy nhiều nhà thờ ở bên Mỹ, trong phòng thánh, ngay chỗ mà linh mục mặc phẩm phục để chuẩn bị ra làm lễ, có một lời nguyện rất hay mà nhiều phòng thánh ở bên Mỹ người ta gắn cái câu đó. Ở Việt Nam thì tôi chưa thấy dịch ra để gắn ở chỗ phòng thánh. Lời cầu nguyện là: xin Chúa cho con được dâng thánh lễ này như thánh lễ đầu tiên trong đời linh mục. Xin cho con được dâng thánh lễ này như thánh lễ duy nhất trong đời linh mục. Xin cho con dâng thánh lễ này như thánh lễ cuối cùng của đời con. Như vậy là mỗi một thánh lễ là với tất cả ý thức, đức tin và sự trân trọng. Nhiều khi rồi vì nhu cầu mục vụ, các linh mục của chúng ta phải làm tới 3-4 lễ một ngày. Rồi nó dễ có nguy cơ là trở thành máy móc lắm. Rồi chúng ta đi tham dự thánh lễ cũng có nguy cơ như vậy. Cho nên có dịp đọc lại cái này để xin Chúa giúp mình ý thức hơn. Rồi câu cuối cùng ở trong đoạn vừa rồi đó, Chúa nói là từ nay thầy không còn uống sản phẩm này của cây nho cho đến ngày thầy cùng anh em uống thứ rượu mới trong nước của cha thầy. Ở trong mỗi thánh lễ mà sau lời truyền phép rồi, linh mục sướng lên: đây là mầu nhiệm đức tin, thì chúng ta trả lời là: lạy Chúa, chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến. Đấy, cái câu cho tới khi Chúa lại đến phát xuất từ đây. Thử ra khi mình học Kinh Thánh á, mình có dịp để mình hiểu cử hành phục vụ của mình nó ra làm sao. Không chỉ là một thói quen mình đọc đi đọc lại đâu, có cái nền tảng lời Chúa, nền tảng Kinh Thánh ở đấy. Nhiều khi mình quen quá mình không có để ý đâu. Tôi cứ nhớ hoài là hồi mới làm linh mục đó, rồi mình đi coi một giáo xứ, tôi thấy bà con đạo đức lắm. Mà mình để ý là ngày nào cũng cả nhà thờ đọc sốt sắng lắm Kinh Trông Cậy. Chúng con trông cậy ra Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin Chúa che Chúa bo lời chúng con nguyện. Mà cả nhà thờ cứ xin Chúa che Chúa bỏ lời chúng con nguyện.
Xin chớ che.
Ngày nào cũng xin Chúa che như vậy thì làm sao mà được. Thực lòng thì người ta đâu có nghĩ thế. Xin ai mà đi xin Chúa chê. Nhưng mà quen quá rồi mình không để ý nữa. Dĩ nhiên là Chúa hiểu thôi. Nhưng mà có ý muốn nói đó, thói quen nó có cái tốt mà cũng có cái nguy cơ ở đấy.